Mà nghiệp nhân của địa ngục là năm nghịch mười ác. Trong năm nghịch mười ác, nhân tố thứ nhất là tâm sân hận nặng. Cho nên nhà Phật thường nói sân hận đọa địa ngục. Có lúc chính chúng ta có tâm sân hận mà chính mình không hề biết. Cho nên người học Phật đầu óc phải tường tận, mỗi giờ mỗi phút phải có thể quán sát hành vi đời sống của chính mình. Khi chúng ta gặp những việc không vừa ý, trong lòng có chút không vừa lòng, có một chút không vui, đều là khởi tác dụng của tâm sân hận. Không nên xem cái tác dụng này rất nhỏ, loại tác dụng này rất bình thường, không có sai biệt gì quá lớn. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Từ cái điểm bất bình, phẫn hận nho nhỏ này, liền biết được chính mình tâm sân hận nghiêm trọng. Nếu như mỗi ngày đều có mấy lần, ngay trong một đời này của bạn tích lũy lại, thì thật là không thể tưởng. Tích ác nhỏ thành ra ác lớn, tương lai đọa vào trong địa ngục, vẫn không biết tại vì sao mà đọa. Bạn thấy có oan uổng hay không? Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si. Thường hay xem thấy chỗ tốt của tất cả chúng sanh, thường hay nghĩ đến thiện hạnh của tất cả chúng sanh, không nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nên ghi nhớ ác hạnh của người. Bạn nghĩ đến những thứ này, nhớ đến những thứ này, tương lai bị hại là chính mình, không phải người khác. Tại vì sao chính mình không vượt qua được chính mình? Tội ngũ nghịch, đây là nêu ra tội nghiệp cực trọng. Giết phụ thân, giết mẫu thân, ân đức của cha mẹ to lớn. Ngay đến Phật Bồ Tát thường hay tán thán trong các kinh điển. Phật dạy người câu thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên giết hại cha mẹ quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Thứ ba là giết A La Hán. A La Hán ở thế gian này, thực tế mà nói, bạn muốn tìm cũng không tìm ra được. Do đó cùng đồng tội giết A La Hán chính là lão sư. A-la-hán là thiền tri thức, lão sư tốt. Đức hạnh của họ, học vấn của họ, ảnh hưởng của họ đủ có thể giáo hóa chúng sanh một phương. Người một phương chúng ta đều được giáo huấn của họ, đều được lợi ích của họ. Đây là thiền tri thức. Bạn giết hai loại người này, kết cái tội này không phải chỉ kết tội đối với họ, làm cho người của cả một khu vực đều mất đi một lão sư tốt, không có người dạy bảo, cho nên cái tội này rất nặng. Đây cũng là đọa vào A Tỳ địa ngục. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật quá lớn, quyết định không có người nào có thể tổn thương Phật. Phật có thần hộ pháp bảo hộ thì làm sao bị bạn tổn thương được? Đây là việc không thể nào. Thế nhưng thỉnh thoảng để Phật bị chút tổn thương nhỏ, trên da có chút máu chảy, đây là việc có thể. Cho nên dùng ác ý làm Phật bị thương, cái tội này thì rất nặng, Phật là lão sư của trời người, không chỉ là lão sư tốt của dân gian, cũng là lão sư tốt của thiên nhân. Bạn xem trên trời, việc này chúng ta xem thấy trên kinh. Thiên chủ Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế, thường hay mời Thích Ca Mâu Ni Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh nói pháp. Ngay đến thiên thần đều tôn kính. Bạn tổn hại thì đương nhiên tội sẽ rất nặng. Ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật không còn ở đời. Bằng tội như vậy là hình tượng của Phật, không luận là hình tượng đắp nặng hoặc là hình tượng hòa nhẹ, bạn dùng tâm sân hận ác ý mà đem hủy hoại thì cái tội này như nhau. Nếu như không phải là ác ý hoặc giả là vô ý, vậy thì không có cái lỗi gì nặng. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.